Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Bài học hôm nay là bài học số 103 trong loạt bài sách Khải Huyền và là phần 2 của bài học đề tài bài ca dâng lên Chiên Con. Chúng ta đang học về sự thờ phượng Chúa ở trên thiên đàng trong đáp ứng với sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành trong 7 năm đại nạn. Cả thiên đàng truyền vang danh Giê-xu là danh đấng xứng đáng với thẩm quyền và năng lực để thâu hồi quyền cai trị thế giới cho Đức Chúa Trời, là đấng có thể phán xét tội lỗi và bắt phục ma quỷ và Sa-tăng để đem lại sự chủ trị trên toàn vũ trụ. Thế nên chúng ta trở lại với sự mặc khải đã được ban cho sứ đồ dân và sự thờ phượng tưng bừng vang dội cả thiên đàng phải khuấy động đời sống của chính chúng ta để đáp ứng với sự sang cả cao quyền của Chúa chúng ta. Thế nên tôi xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 5 câu 6 tới câu số 14. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn với những bình vàng đầy hương. Đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ cai trị trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi là nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi, cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Chúng ta trở lại với hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con trong mặc khải đã được truyền đạt cho sứ đồ dân. Trong sách Khải Huyền, chiên con là một danh xưng rất lớn, rất quan trọng về Chúa, và sự mặc khải lẽ thật này rất quan trọng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là hình ảnh của lẽ thật thiêng liêng, một chân dung tuyệt mỹ, chân dung của chiên con mang dấu vết rõ ràng của sự chết, nhưng là chiên con đang sống. Và sự thờ phượng trên thiên đàng đối với chiên con là một sự diễn tiến đời đời. Trong hai đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền, chúng ta được thấy cửa hé mở để chứng kiến sự thờ phượng trên thiên đàng khi sự loan báo tìm kiếm đấng xứng đáng, đấng mạnh mẽ để thi hành kế hoạch của Đức Chúa Trời thâu hồi quyền cai trị trên toàn vũ trụ. Chúng ta đã thấy được đấng được chọn lựa, tức là sư tử Giu-đa, chồi David, chiên con là đấng đã bị giết. Và khi sự chọn lựa này bày tỏ một cách rõ ràng thì cả thiên đàng bùng nổ lên với sự thờ phượng. Câu số 8. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Khi chiên con bắt đầu lấy cuốn sách từ Đức Chúa Trời để thi hành những điều khoản ghi bên trong, thì cả thiên đàng bùng nổ với bài ca tụng ngợi tung hô chiên con. Sự thờ phượng ca ngợi bắt đầu và càng thêm mạnh mẽ như là một bài đại hòa tấu càng ngày càng huy hoàng hơn. Bài hát này sẽ vang dội cho đến đời đời, cho đến khi nào lời tung hô nằm trên mọi môi miệng của tất cả mọi dân trên đất và mọi quyền lực trong thế giới thiêng liêng. Sự thờ phượng là một sự thờ phượng bùng nổ tự nhiên mà chúng ta thấy ở đây vì sự khuấy động mạnh mẽ của sự vui mừng hân hoan trước thời điểm trọng đại của lịch sử trời đất và trước sự cao trọng của chiên con là đấng sẽ khởi đầu sự phán xét, thâu hồi quyền cai trị. Bây giờ bắt đầu thời điểm mà tội lỗi sẽ được chấm dứt, quyền cai trị của Satan cũng sẽ chấm dứt và chính Satan cũng sẽ bị quăng vào nơi giam cầm khổ nạn đời đời. Đây là thời điểm bắt đầu danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên và ở đất như ở trời. Sự cai trị của cha, danh cha, nước cha trên trời đã toàn vẹn và tuyệt đối, nhưng thời điểm sẽ tới là ở đất cũng như ở trời. Cho nên sự mặc khải nhắc lại đó là 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con và mỗi kẻ cầm một cây đàn. Như chúng ta đã học những lần trước, cây đàn là cây đàn cầm và là nhạc cụ tượng trưng cho sự ca ngợi tôn vinh thờ phượng Chúa, được sử dụng để nói lên sự vui mừng, sự chuẩn bị, sự tổ chức trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đây tựu trung hình ảnh của lễ thờ phượng nói về ban nhạc, sự hòa tấu của tất cả giọng ca, tiếng hát của tất cả những nhạc sĩ chuyên biệt để lo về vấn đề thờ phượng. Và chúng ta cũng đã được học rằng sự thờ phượng với cây đàn cũng dùng để tượng trưng cho sự giảng dạy và lời tiên tri. Nghĩa là cây đàn phụ họa không phải chỉ là lời ca hát, nhưng cũng là những lời giảng dạy, giải bày sự mặc khải. Nghĩa là khi thấy đàn cầm được sử dụng thì có sự chuẩn bị để đáp ứng ca ngợi và đáp ứng với sự lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là sự mặc khải về ý định của Ngài, là điều Ngài muốn thi hành, thực hiện trên đất. Và Kinh Thánh là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về nước Ngài, về sự phán xét trên những người chống nghịch và về ân sủng trên những người Chúa chọn để được cứu. Cho nên khi 24 trưởng lão thờ phượng với cây đàn cầm trong tay thì biểu tượng cho tất cả sự ca tụng vui mừng trong âm nhạc và lời ca, đồng thời tượng trưng cho tất cả những lẽ thật đã được bày tỏ về Chúa và bây giờ được tổng kết lại trong ngày cuối cùng để ứng nghiệm mọi lời tiên tri. Nghĩa là khi các trưởng lão gảy đàn cầm ca ngợi tôn vinh thì sự tôn vinh được gắn liền với ứng nghiệm các lời tiên tri đã từng được phán ra về sự tể trị của chiên con và sự phán xét của Ngài khi thiết lập nước Ngài trên đất. Bên cạnh cây đàn cầm trong tay thì sứ đồ Giăng cũng cho biết rằng các trưởng lão cầm thêm những bình bằng vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng ta để ý nghe sứ đồ Giăng nói rằng những bình vàng này thì đầy hương. Các thầy tế lễ thời cựu ước dâng hương trước bức màn chí thánh để làm biểu tượng về lời cầu xin thỉnh nguyện của các thánh đồ. Cho nên hương khói bay lên với mùi thơm vừa là sự thờ phượng, vừa là sự khẩn cầu đối với Chúa để được sự thương xót của Chúa trong ân điển Ngài. Hình ảnh nói lên sự cầu nguyện trình bày trước Chúa, như trong Thi Thiên đoạn 141 nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi khi tôi kêu cầu cùng Ngài. Xin hãy lắng tai, nghe tiếng tôi. Nguyện lời cầu nguyện của tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương. Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều. Cho nên đây là hình ảnh của sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của các thánh đồ trải qua tất cả thời kỳ của hội thánh, cũng như đàn cầm tượng trưng cho sự thờ phượng ca ngợi nối kết với sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Bình hương là biểu tượng cho tất cả những lời cầu nguyện của con dân Chúa trong toàn lịch sử hội thánh, chờ đợi ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ngày mà hội thánh được bước vào kinh nghiệm cứu rỗi toàn vẹn huy hoàng. Và như sự ứng nghiệm của lời tiên tri sắp sửa được thi hành khi chiên con cầm lấy tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ, thì hương thơm của sự cầu nguyện cũng bày tỏ rằng câu trả lời tối hậu cho tất cả những lời cầu xin của bao nhiêu thế hệ của con dân Chúa cũng sẽ được ban cho cách cấp kiếp. Sắp đến thì giờ mà danh cha được tôn thánh ở đất cũng như ở trời. Sắp đến thì giờ mà nước cha sẽ đến. Sắp đến thì giờ mà ý cha được nên trong toàn cả vũ trụ trên trời dưới đất như một. Bây giờ là thời điểm thành tựu rằng ở đất như trời. Bây giờ là lời cầu xin chờ đợi của con dân Chúa trong toàn lịch sử sẽ được trả lời một cách tuyệt đối chắc chắn. Ở đất sẽ như ở trời, sẽ không còn sự chống nghịch với danh Chúa nữa, sẽ không còn sự phản loạn với nước Chúa nữa, và ý Chúa sẽ là sự ao ước hoài bão của tất cả mọi người. Tất cả sẽ đầu phục trong sự thờ phượng. Tất cả lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Đây là lời cầu xin của các thánh đồ và sẽ được trả lời. Và toàn thể trời đất, toàn thể con dân Chúa được sự cứu rỗi, đại diện bởi 4 sinh vật và 24 trưởng lão, đồng lòng cúi xuống thờ tôn chiên con trên trời là đấng thực nghiệm điều đã hứa. Lời cầu nguyện của các thánh đồ là một trong những chủ đề rất lớn trong sách Khải Huyền. Chúng ta thấy điển hình ở trong đoạn 6 câu 10, một số các thánh đã bị tuận đạo, họ đã bị giết chết bởi đức tin, thì họ làm gì? Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời, vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán, chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Nghĩa là, Chúa ơi, người gian ác vẫn thịnh vượng cho đến bao lâu và người tin Chúa phải chịu đựng bao lâu nữa? Chừng nào thì Chúa mới giải quyết vấn đề tội lỗi gian ác cai trị trên thế giới và làm vinh hiển nước Chúa và dân Ngài? Chúng ta sẽ thấy thêm chi tiết sau những lời cầu nguyện của các thánh đồ của hội thánh trong toàn lịch sử, dự phần rất trực tiếp trong chương trình phán xét của Đức Chúa Trời trên thế gian. Đây là những lời cầu nguyện rất hiệu nghiệm trong đời sống người tín hữu. Đoạn 8 câu 3 tới câu 5. Bạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Thiên sứ lấy lư hương, chúng ta để ý, khi thiên sứ lấy lư hương rồi quăng xuống đất trong hành động thi hành sự phán xét của Chúa Thế Giê-xu, thì chúng ta hiểu rằng lời cầu nguyện của các thánh, họ cầu nguyện cho danh Chúa được tôn thánh và bây giờ sự trả lời tuyệt đối sắp bắt đầu. Họ cầu nguyện cho nước Đức Chúa Trời đến mau thì chỉ còn một thời gian rất ngắn, nước Chúa sẽ được thiết lập và thời gian đại nạn là thời điểm bắt đầu và thời gian để tẩy sạch tội lỗi đời đời trong thế gian có giới hạn là 7 năm. Khải Huyền trình bày rõ ràng rằng lời cầu nguyện của các thánh đồ là một phần nối kết trực tiếp với sự thi hành phán xét sắp xảy ra. Và sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con Đức Chúa Trời, là động cơ và kết quả của sự phán xét. Và sự hiểu biết này đem đến sự thờ phượng của toàn cõi thiên đàng. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Chữ chúng ở đây bao gồm 4 sinh vật là đại diện cho cả thiên sứ, toàn thể thiên sứ ở trên trời. Và 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh là con dân Chúa. Dầu các thiên sứ và các thánh dân trên trời biết rằng sự phán xét sẽ xảy đến, nhưng khi thời điểm kề cận thì có một sự xoáy động mới mẻ bao phủ tâm hồn của tất cả bùng nổ lên trong một bài ca tưng bừng mới mẻ dâng lên cho chiên con. Đặc biệt chữ hát ở đây là chữ dùng cho thiên sứ lần đầu tiên trong Kinh Thánh. Chúng ta thường nghĩ rằng thiên thần ca hát tôn vinh, chẳng hạn như khi báo tin Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh, thực ra chữ dùng trong nguyên bản là chữ nói chứ không phải là chữ hát, trừ ra là ở trong câu này. Khi nói đến sự sáng tạo trời đất lúc Đức Chúa Trời dựng nên cả vũ trụ, thì sách Gióp có ghi lại rằng trong đoạn 38 câu 7, trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Chúng ta hiểu đây là nói về các thiên sứ. Nếu vậy, chúng ta quan sát một điều khá lý thú và đầy ý nghĩa, đó là các thiên thần hát mừng lúc Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất. Nhưng từ khi con người sa ngã và quyền cai trị trái đất chuyển từ Adam tới Satan thì không dùng chữ hát nữa đối với các thiên thần, chỉ dùng chữ nói mà thôi. Cho tới khi sự mặc khải của sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền mà chúng ta đang học, khi chiên con đưa tay lấy tờ khế ước để áp dụng chủ quyền của Ngài và thâu hồi quyền cai trị trái đất để thuộc về Chúa từ Satan, thì các thiên thần bắt đầu hát trở lại cùng với các thánh dân trên trời. Tội lỗi sắp bị tiêu diệt, Satan sắp bị phán xét vào hỏa ngục, thế giới và vũ trụ sắp được giải phóng toàn vẹn và sự cứu rỗi thân xác các thánh đồ sắp được thực hiện để hoàn thành công việc cứu rỗi của Chúa. Cho nên là lý do xoáy động mạnh mẽ đến nỗi thiên binh trên trời cũng cất tiếng hát trở lại để hòa đồng cùng con dân Chúa trong sự ca ngợi chiên con với một bài ca mới. Họ hát một bài ca mới vì một sự mới mẻ vinh hiển sắp xảy ra, và đây là bài ca mới. Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Lời ca tụng nói về sự xứng đáng của chiên con. Chiên con cũng là sư tử Giuđa, là chồi của David, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài thật xứng đáng, Ngài có thẩm quyền, Ngài đứng trong cương vị chính đáng để thi hành chương trình của Đức Chúa Trời. Bài hát chú trọng trước tiên về sự cao trọng xứng đáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là đấng kế tự vì chính Ngài là con Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời. Ngài có thẩm quyền vì Ngài đã thắng hơn mọi kẻ thù, Ngài có quyền năng và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài và chỉ có Ngài mới xứng đáng để lấy quyển sách, nghĩa là nhận lấy tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ, và Ngài có uy quyền và khả năng để thi hành những điều khoản ghi ra bên trong, hầu cho thành đạt được ý chỉ của Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên, Chúa Cứu Thế Giê-xu có thẩm quyền để mở ấn, chiên con đúng là đấng ở trong cương vị của luật pháp để mở tờ khế ước. Một thế giới và vũ trụ đã bị ảnh hưởng và chủ động của tội lỗi qua hoạt động và mưu trước của Satan. Bây giờ từng bước một, từng dấu ấn một, Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ bày tỏ mặc khải những gì Ngài sẽ làm để tuyệt diệt ma quỷ và giải quyết tội lỗi trong vũ trụ này một lần đủ cả. Và Thiên Thần và Dân Thánh bùng nổ trong bài ca mới của sự chúc tụng vui mừng. Lý do mà chiên con là đấng xứng đáng để nhận lấy tờ khế ước và để mở ấn thi hành chương trình thâu hồi vũ trụ lại cho Đức Chúa Trời là lý do nào? Tại sao Ngài được tôn vinh là đấng xứng đáng? Câu trả lời mang đầy ý nghĩa sâu nhiệm mà chúng ta phải suy gẫm. Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Tại sao chiên con xứng đáng? Câu trả lời, vì Ngài đã chịu giết. Trước hết, Chúa Cứu Thế Giêsu xứng đáng vì Ngài đã thi hành trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Cha trên trời. Ý định đời đời của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi trong ân điển cho những người mà Chúa chọn để ban đức tin. Và phương tiện của sự cứu rỗi, tha thứ chính là sự hy sinh của Ngài để gánh lấy hình phạt công chính cho tất cả những người có tội đã xúc phạm đến danh thánh của Đức Chúa Trời, đã bất tuân luật pháp tuyệt đối của Ngài. Sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha đặt Ngài vào một chỗ trọn vẹn, sinh tế trước mặt Đức Chúa Trời, thế vào chỗ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi để thỏa mãn sự công chính của Ngài và thỏa mãn lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài. Vì thế, chiên con là đấng xứng đáng vì Ngài đã chịu giết. Nhưng thêm vào đó, Chúa Cứu Thế Giêsu xứng đáng vì Ngài đã lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Chữ chuộc là chữ mua chuộc hay là chữ trả một giá để mua và có quyền sở hữu trên đối tượng mà mình đã trả giá để mua cho mình. Ai trả giá tiền để mua một vật gì thì vật đó thuộc về mình. Mình xứng đáng làm chủ của vật đó bởi vì đã trả đúng giá đòi hỏi để chuộc vật đó thành của riêng của mình. Đây là chữ thường được dùng khi một người mua nô lệ ở ngoài chợ trời. Với giá trả thì người nô lệ hoàn toàn thuộc về người chủ, trở thành vật sở hữu của người chủ theo luật lệ và phong tục thời bấy giờ. Ở đây, giá trả chính là huyết của Ngài. Huyết của chiên con, như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, đã được trả giá để mua chuộc lấy chúng ta là những người có tội. Bây giờ được thuộc về Chúa là ở dưới quyền sở hữu của Chúa một cách toàn vẹn, hoàn toàn. Giá trả là huyết của chiên con. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18-19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo đấng Christ. Dường như huyết của chiên con không lỗi, không viết đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện nay trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Vì Chúa là đấng đã đổ huyết Ngài để mua chuộc hội thánh thuộc về Ngài, cho nên Ngài xứng đáng trong quyền hạn chủ nhân để đòi hỏi tất cả những gì thuộc về Ngài ở dưới quyền của Ngài. Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Những người được chuộc thuộc mọi nước, mọi dân tộc, mọi nơi đều nhận biết rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng duy nhất trong cương vị sở hữu chủ của toàn vũ trụ và đặc biệt là sở hữu chủ của tất cả những người được cứu chuộc. Ở đây, lời ca tụng nhấn mạnh về sự biết ơn của những người kinh nghiệm sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi được ban cho mọi người trên thế giới, nhưng sự thực nghiệm cứu rỗi là cho những người được chuộc. Và họ là những người được cứu ra khỏi mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Dĩ nhiên sự cứu rỗi này là phước hạnh không xiết kể cho ai đã bởi đức tin được bao phủ bởi quyền năng và huyết của chiên con. Nhưng bài ca ngợi của thiên đàng nói rõ mục đích của sự cứu chuộc, đó là Ngài đã lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Chuộc cho Đức Chúa Trời, cho nước Đức Chúa Trời, cho mục đích của Đức Chúa Trời, cho sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là điểm quan trọng, rất cần nhớ. Mục đích tối hậu của sự cứu rỗi không phải là cứu linh hồn người hư mất ra khỏi địa ngục trầm luân để người đó có thể tận hưởng phước hạnh thiên đàng bên Chúa đời đời. Dĩ nhiên, đây là kết quả phải có. Nhưng mục đích của sự cứu rỗi là cho Đức Chúa Trời, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã chuộc cho Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta không hiểu mục đích này một cách cặn kẽ hay là không thi hành một cách đúng mức, thì chúng ta sẽ có thái độ làm như miễn sao tội nhân ăn năn tin nhận Chúa là hoàn toàn thành mục đích của phúc âm. Không đâu, đó chỉ là chỗ bắt đầu. Người được cứu là người được chuộc, được mua, được trả giá bởi huyết của chiên con cho Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời. và sự chứng minh rõ ràng hơn hết của sự thực nghiệm cứu rỗi là một đời sống đo lường được trong sự liên hệ với Chúa và trong mục đích của Chúa đã đặt để cho mình. Mục đích của sự cứu rỗi được nêu ra một cách rõ ràng trong bài hát ca tụng, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Sau khi mua chuộc tội nhân bởi huyết Ngài, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu biến đổi toàn vẹn những người được cứu để thành ra công dân của nước trời với trách nhiệm và mục đích sống cho nước đời đời, và nhiệm vụ của họ là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Trở thành một nước là gì? Là một công dân, là dân sự ở dưới quyền cai trị, ở trong một chính thể, trung thành với chính thể, vâng phục hiến pháp, sống trong quyền lợi thuộc về nước đó và thi hành trách nhiệm công dân của mình. Người được cứu chuộc thì thuộc về Chúa, vì Chúa không những là cứu Chúa, là người đã chuộc mình với giá cao là huyết của Ngài, nhưng chính Ngài cũng là vua cai trị nước Ngài, và người được cứu sống có trách nhiệm rõ ràng với mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời, thuộc về Chúa, thuộc về trong nước Ngài, ở dưới quyền cai trị của Ngài. Nhưng cách mà Đức Thánh Linh giải bày lẽ thật thì cho chúng ta thấy rằng chúng ta là người được cứu không phải chỉ thuộc về nước Chúa mà thôi, nhưng chính chúng ta là nước Chúa. Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, nghĩa là chúng ta dự phần trong máu huyết của Chúa, dự phần trong bản chất của Chúa, trong chỗ ngồi kế tự cai trị với Chúa, ngồi chỗ vinh hiển đời đời với Ngài trên thiên đàng. Chúng ta là kẻ đồng kế tự, đồng cai trị, đồng vinh hiển, và đây là một đặc ân cao vời tuyệt đối không thể nào diễn tả cho cùng. Và khi con dân Chúa hiểu điều này thì hiểu chân giá trị của sự cứu rỗi. Sự mặc khải thêm nữa đó là Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và Ngài đã làm cho những người ấy nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời được luôn luôn có mặt với Chúa, trong sự hiện diện thánh với Chúa, luôn luôn ở trong sự thờ phượng Chúa, luôn luôn phục sự Chúa, hầu việc Chúa. Đây là một sự ban cho đời đời phước hạnh vô biên lớn lạ vô cùng, song song với sự cứu rỗi giá chuộc của Chúa. Người được chiên con lấy huyết mua chuộc là để đứng trước mặt Đức Chúa Trời đời đời mà hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài trong thiên đàng vĩnh hằng, trong cương vị là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hiện tại thì chúng ta đã được ban cho chức vụ này vì chúng ta là hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng thời gian sẽ tới khi chúng ta sẽ thi hành chức vị tế lễ cách toàn vẹn và đời đời trước ngôi Chúa. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Trong sự thương xót diệu kỳ của Đức Chúa Trời, trong sự cứu rỗi quyền năng của chiên con, chúng ta được trở thành nước Đức Chúa Trời, được trở thành thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng được làm vua đồng trị với chiên con. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đây là một lời tuyên bố đặc thù. Sự cai trị là sự cai trị trên mặt đất. Có một khía cạnh của sự đời đời sẽ bắt đầu trong thời gian trên trái đất, đó là 1000 năm bình an. Đây là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước vinh hiển của Ngài trên mặt đất và tái tạo trở lại mọi vật trong sự vinh hiển của Ngài, thì người được chuộc không phải chỉ được hưởng sự phước hạnh bình an trong nước Chúa, nhưng cũng dự phần trong sự cai trị và phát huy nước bình an của Đức Chúa Trời. Khải Huyền đoạn 20 câu số 6 nhắc lại, phước thai và thánh thai, những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không còn có quyền trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cũng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Cho nên trong bài ca tôn vinh dâng lên chiên con, hình ảnh mạnh mẽ quyền oai được nêu ra trong bài hát của toàn thể thiên binh, thiên thần và các thánh dân ở trên thiên đàng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá bằng chính huyết mình để mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người phản nghịch trong tội lỗi và giải phóng họ, ban cho họ sự tự do và tạo cho họ trở thành con dân của Đức Chúa Trời, thành dân thánh thuộc riêng về Ngài. Ngài đã đem họ ra khỏi sự phán xét của hồ lửa địa ngục, của sự chết đời đời, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta và đem đến sự cai trị phước hạnh của nước Ngài bắt đầu trên đất 1000 năm, rồi sẽ mãi mãi đời đời không bao giờ chấm dứt. Cho nên chữ xứng đáng này hoàn toàn thích hợp và là một câu trả lời làm im lặng tất cả mọi tư tưởng chống đối, mọi câu hỏi trên thế gian. Ai là người xứng đáng? Chiên con là đấng đã đổ huyết mình mua chuộc những người mà bây giờ Ngài sẽ thi hành sự phán xét để cứu rỗi toàn vẹn. Bài thiên ca hùng dũng sẽ vang dội đời đời. Và trong sự vinh hiển khuấy động này, chúng ta là những người đã tin Chúa, đã được sự cứu rỗi bởi huyết báo chiên con, đã được ban cho chức phận lớn là Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời, đã được dự bị cho sự cai trị với Chúa trong 1000 năm và sẽ được ở bên Chúa đời đời, thì chúng ta phải hỏi rằng, tôi có sống thích hợp với sự ban cho kỳ diệu của ân sủng Chúa hay không? Chúa là chiên con xứng đáng, còn tôi có sống thích hợp với tất cả ân sủng cao vời đã nhận được từ Chúa hay không? Hay khái niệm tin Chúa chỉ để về thiên đàng vẫn còn ấu trĩ và hạn hẹp trong đời sống của tôi, đến nỗi thế gian và những gì trong thế gian là chuyện sẽ tiêu tan bay biến trong chốc lát vẫn còn là sự chủ động của tấm lòng tôi? Hay là tôi sẽ tham dự với sự thờ phượng đời đời ở trên trời ngay bây giờ và để cho lẽ thật đời đời của chiên con trở thành lẽ sống và mục đích của từng hơi thở ngày tháng còn lại của tôi? Đây là câu hỏi mà quý vị, mỗi người chúng ta phải suy xét. Và bài ca tiếp tục trong cõi đời đời, sứ đồ Giăng viết tiếp: đoạn tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng: chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen.
Nhìn bầu trời hàn gạt hàn vạn ngôi sao, là vật thờ tạo mà Ngài dựng trên cao. Dù Ngài cai trị không khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Mãi đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan khi Cha vui ban ơn lành. Lúc đó tôi mới biết chính Chúa không phải là chẳng lo cho tôi, vì Ngài ở nơi xa tít, nhưng Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày, đang chung đón tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong gai, bao nhiêu ân phước thua tôi. Vui thay tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan vui ban ơn lành. Lúc đó tôi mới biết chính Chúa không phải là Ngài chẳng lo cho tôi, vì Ngài ở nơi xa tít, nhưng Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày, đang chăm nom tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong gai, bao nhiêu
đã vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.